Luận Đại Trí Độ, quyển 26, phẩm thứ nhất, tiếp theo, thập bát bất cộng pháp. Đây là 18 công đức mà chỉ riêng Phật Thừa mới có, Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa chẳng có được. 18 bất cộng pháp gồm: 1. Thân không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Niệm không lỗi. 4. Không có khác tưởng. 5. Tâm thường trong định. 6. Xả bỏ tất cả. 7. Tâm lời sanh không thối chuyển. 8. Tinh tấn không thối chuyển. 9. Niệm không thối chuyển. 10. Huệ không thối chuyển. 11. Giải thoát không thối chuyển. 12. Giải thoát tri kiến không thối chuyển. 13. Thân nghiệp tùy huệ hành. 14. Khẩu nghiệp tùy huệ hành. 15. Ý nghiệp tùy huệ hành. 16. Trí huệ biết quá khứ vô ngại. 17. Trí huệ biết hiện tại vô ngại. 18. Trí huệ biết vị lai vô ngại. Các bậc A-la-hán có trí huệ cũng có được là thuyết vô ngại. Ngài Xá Lợi Phất nói: Tôi biết nói một nghĩa trong suốt 7 ngày 7 đêm mà vẫn chẳng có cùng tận. Thế nhưng chư vị A-la-hán chẳng có được 18 bất cộng pháp này. Hỏi: Thế nào là thân không lỗi? Đáp: Phật đã từ vô lượng kiếp trì giới thanh tịnh nên thân tâm chẳng có lỗi lầm. Chư vị A-la-hán trì giới không quá 60 kiếp nên vẫn còn có ít lỗi lầm. Phật trong vô lượng kiếp thường hành thiền định nên được di diệu trí huệ, lại khéo tu đại bi nên thân tâm chẳng có lầm lỗi. Lại nữa, Phật dùng huệ căn tận trừ hết thảy 4 tội căn. 4 tội căn là tham dục căn, sân nhuế căn, ngu si căn và bố úy căn. Chư vị A-la-hán cũng đã dứt trừ các tội căn, nhưng vẫn còn chút ít dư tàn chưa được dứt sạch, nên còn di tế lỗi lầm. Trong kinh có chép các mẫu chuyện sau đây. Khi Ngài Xá Lợi Phất nhận lời mời của thí chủ đến nhà thọ thực, Phật dạy: Như vậy là thân nghiệp còn bất tịnh. Khi Ngài Xá Lợi Phất cùng 300 tỳ kheo về đến tịnh thất mà nói năng ồn ào, Phật đã bảo ra khỏi giới. Khi Ngài Xá Lợi Phất vào một ngôi chùa trống nhằm vào ngày thuyết giới mà chẳng biết rõ nội ngoại giới ra sao, sau đó Ngài về bạch Phật về sự việc và được Phật dạy rằng: Ở trong một trú xứ qua đêm mà chẳng biết kiết giới là thân còn có lỗi. Hỏi: Thế nào gọi là miệng không lỗi? Đáp: Phật thường ở trong định nên tâm được an định, chẳng có đắm trước, chẳng có tán loạn, chẳng có đắc thất, tức được mất, nên những lời Phật nói ra đều chẳng có lầm lỗi. Hỏi: Thế nào gọi là niệm không lỗi? Đáp: Phật có đầy đủ tam minh, lục thông, trang nghiêm nên thành tựu niệm không lỗi. Phật có niệm căn, niệm lực vô lượng, vô biên nên thành tựu niệm không lỗi. Lại nữa, nếu hết thảy ý nghiệp đều tùy trí huệ thì niệm không lỗi. Hỏi: Thế nào gọi là không có khác tưởng? Đáp: Ở nơi hết thảy chúng sanh, Phật thường giữ tâm bình đẳng, chẳng có phân biệt quen lạ, giàu nghèo, sang hèn. Ví như mặt trời soi sáng cả vạn vật, sưởi ấm cả muôn loài, Phật thương xót hết thảy chúng sanh, độ thoát tất cả, từ người đến cung kính cúng dường, đến người phỉ báng lăng nhục, từ người hạ tiện đến người giàu sang, từ người hốt phân đến hàng quyền quý vương giả, từ người hiền lương đến người độc ác gian tà, vân vân. Đối với tất cả các hạng người, Phật đều không có khác tưởng. Ví như đối với ông Đề Bà Đạt Đa độc ác và Ngài Phú Lâu Na Đoan Nghiêm, Phật cũng không có khác tưởng. Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hành nên tâm đã nhu nhuyến như vàng rồng, chẳng còn có thay đổi nữa. Phật dùng Phật nhãn quán hết thảy chúng sanh, xem những ai có thể độ được, nên không có khác tưởng. Phật thường quán chúng sanh từ vô thủy đến nay đều là tự tánh bất sanh bất diệt, mà chính chúng sanh lại chẳng biết rằng nơi mình thường có tự tánh thanh tịnh niết bàn, nên Phật không có khác tưởng. Lại nữa, đối với các pháp thiện cũng như đối với các pháp bất thiện, tâm Phật thường như như bất động, chẳng có tăng chẳng có giảm, nên không có khác tưởng. Hỏi: thế nào gọi là tâm thường trong định? Đáp: Phật thường ở trong định nên tâm thường thanh tịnh, chẳng có não loạn, chẳng khởi các nghiệp ở thân khẩu và ý. Hỏi: nếu nói Phật thường ở trong định, chẳng có khởi các nghiệp ở thân khẩu và ý, thì vì sao Phật lại đi thuyết pháp? Đáp: Phật thường ở nơi thật tướng định, chẳng khi nào mà tâm chẳng định, nên dù đi thuyết pháp mà Phật vẫn thường ở trong định, do vì Phật là bậc nhất thiết trí. Thường ở trong định nên chẳng bao giờ lầm pháp. Tuy ở trong các pháp sanh diệt, thường đoạn, mà Phật vẫn biết rõ hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều như quyển, như hóa, đều chẳng thật có, nên chẳng có bao giờ lầm pháp. Phật có vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn, lại có 18 bất cộng pháp rất thầm thâm, nên chẳng bao giờ lầm pháp. Lại nữa, pháp tạng của Phật mênh mông chẳng có thể nghĩ bàn, nên Phật chẳng bao giờ lầm pháp. Hàng chư thiên còn có được phước đức vô lậu, huống nữa là Phật thường ở trong định. Hỏi: thế nào gọi là biết xả bỏ tất cả? Đáp: chúng sanh có ba thứ thọ là thọ khổ, thọ lạc và thọ vô ký. Khi gặp khổ thì khởi sân nhuế, khi gặp lạc thì mừng rỡ, không khổ cũng không lạc thì ngu si. Người chẳng biết khổ lạc là người độn căn, người nhiều giác quán là người nhiều khổ lạc, người vô trí là người chẳng biết khổ, chẳng biết lạc. Trái lại, Phật ở nơi chỗ không khổ không lạc mà vẫn hay biết. Khi sanh biết sanh, khi trú biết trú, khi diệt biết diệt. Bởi vậy nên nói thường biết xả bỏ tất cả. Hỏi: nghĩa của xả như thế nào? Đáp: chẳng thọ khổ, chẳng thọ lạc gọi là xả. Đây là nghĩa nêu trong bảy giác chi. Lại nữa, chẳng hôn trầm, chẳng trào cử, hành tịnh tưởng thì mới gọi là bình đẳng xả. Hết thảy các pháp, dù cạn, dù sâu, dù thô, dù tế, Phật đều biết rõ. Nhưng biết rồi, Phật liền xả, chẳng có đắm chấp. Hỏi: vì sao Phật hỏi Ngài Nan Đa, thế nào là biết thọ sanh, thọ trú, thọ diệt? Đáp: biết có hai cách, đó là: một, tâm biết khổ thọ sanh, biết khổ thọ trú, biết khổ thọ diệt. Hai, khi biết khổ thọ diệt thì biết lạc thọ sanh, biết lạc thọ sanh rồi thì biết lạc thọ trú, biết lạc thọ diệt. Như vậy nên chẳng có khổ, chẳng có lạc là biết được biệt tướng và tổng tướng của khổ lạc. Bởi nhân duyên vậy nên Phật chẳng có gì mà chẳng biết, nhưng chẳng có gì mà chẳng xả. Hỏi: thế nào gọi là bất động, không thối chuyển? Đáp: gớp chung các bất cộng pháp số 7, số 8, số 9, số 10, 11 và 12, tâm Phật bất động, không thối chuyển. Tâm lợi sanh không thối chuyển, tâm tinh tấn không thối chuyển, niệm không thối chuyển, huệ không thối chuyển, giải thoát không thối chuyển, giải thoát tri kiến không thối chuyển. Như trong kinh nói, tất cả những gì Phật làm đều lợi ích cho hết thảy chúng sanh, dẫn đến hơi thở ra vào của Phật cũng là như vậy. Chúng sanh nghe hơi thở ra vào đều đặn của Phật cũng sanh được tính tâm thanh tịnh, ái lạc Phật. Chư thiên nghe hơi thở của Phật xả bỏ được năm dục, phát tâm tu thiện. Hỏi: thế nào gọi là các nghiệp ở thân, khẩu, ý đều tùy trí huệ hành? Đáp: gớp chung các bất cộng pháp số 13, 14 và 15. Do các công đức như đã nêu trên đây, nên các nghiệp thân khẩu ý của Phật tùy trí huệ hành, nghĩa là đều được trí huệ dẫn đạo. Hàng thanh văn chẳng được như vậy, dĩ như trường hợp ngài A-la-hán Tất Lăng và Bà Sa mắng vị thần sông là con tiểu tỳ khi ngài muốn sang sông, chứng tỏ thân khẩu nghiệp chưa tỳ trí huệ hành vậy. Hỏi: vì sao hàng ngoại đạo chẳng có tin Phật mà Phật vẫn cứ đến với họ, vẫn nói pháp cho họ nghe? Vì sao Phật lại mắng một số đệ tử là đồ ngu si, mắng ông Đề Bà Đạt Đa là người chết rồi chưa chôn? Vì sao Phật chế giới cho hàng tỳ kheo dùng bát thiết mà Phật lại dùng bát ngọc? Trái lại, vì sao Phật chế giới cho hàng tỳ kheo được đắp y giống như Phật? Tất cả các hành động như vậy của Phật có phải là tùy trí huệ hành không? Đáp: tất cả các hành động của Phật nêu trên đây đều có lý do, đều tùy trí huệ hành cả. Phật biết rõ có rất nhiều luận sư ngoại đạo chẳng có tin Phật, thậm chí còn hủy bán Phật, nhưng Phật vẫn đến với họ. Vì sao? Vì Phật muốn gieo giống Phật nơi họ. Tuy nay họ chưa tin, nhưng chắc chắn sẽ đem lại cho họ lòng tin trong tương lai. Lại nữa, Phật muốn làm cho người hủy bán Phật đừng sanh tâm kiêu ngạo. Bởi vậy, nên Phật vào trong chúng ngoại đạo nói pháp, để họ thấy rõ lòng đại bi của Phật mênh mông rộng lớn. Trong kinh có chép các mẫu chuyện sau đây: khi Phật thấy chúng ngoại đạo lớn tiếng luận nghị với nhau, Phật muốn lánh đi nơi khác, nhưng lại có một vị luận sư mời Phật vào nói pháp cho chúng hội nghe. Khi Phật bước vào, cả chúng hội im lặng. Phật thuyết về ba đế pháp. Phật thuyết xong đứng dậy ra đi. Tuy Phật chẳng phải là vị thầy của họ, thế nhưng nghe xong thời pháp, có nhiều người đã sanh tính tâm kiên cố. Có trường hợp Ni Kiền Liên Tử, một luận sư ngoại đạo, lấy lá cây ngô đồng bọc mình đến thách Phật tranh luận. Sau một thời gian, ông đuối lý, mồ hôi toát ra đầm đìa, chảy cả xuống đất. Phật hỏi: ông toát mồ hôi chăng? Ni Kiền Liên Tử đáp: ông cũng toát mồ hôi như tôi, có hơn gì tôi đâu. Phật phải cởi y ra để cho thấy rõ Phật chẳng có toát mồ hôi, nhằm tạo lòng tin nơi ông luận sư này. Có người chẳng tin Phật có lưỡi rộng dài, nên Phật phải thè lưỡi chấm đến chân tóc để cho người ấy tin. Phật mắng một số đệ tử của Phật là đồ ngu si vì các vị ấy sân cấu tâm, sân nhuế. Đây là vì thương xót hàng đệ tử mà Phật đã làm như vậy, khiến các vị đệ tử ấy ly được cấu tâm, xả được sân nhuế. Các việc làm tương tự như vậy đều nhằm mục đích giáo hóa. Vì sao? Vì có người chỉ cần dùng lời nhẹ nhàng, nhu nhuyến cũng đã có thể dạy dỗ họ. Có người phải dùng đến những lời khắt khe, dẫn đến phải mắng nhiếc thậm tệ mới cải hóa được họ, mới làm cho họ xa lìa việc cũ. Dĩ như con ngựa tốt, chỉ cần thấy bóng roi đã chạy đúng đường. Với con lừa đần độn thì phải dùng roi đánh vào thân nó mới chịu đi. Cũng dĩ như một nhọt nhẹ, chỉ cần rịch thuốc là lành, còn các ung bướu nặng thì phải dùng đến dao mổ xẻ mới trị lành được vậy. Lại nữa, khẩu thuyết có năm thứ là ỷ ngữ, tức lời nói bóng bẩy, lời nói vô ích; ác khẩu, lời mắng nhiếc; vừa ác khẩu vừa ỷ ngữ; vừa ác khẩu vừa vọng ngữ; lưỡng thiệt, tức nói hai lưỡi, nói đâm móc. Phật chẳng còn có phiền não, nhưng chỉ vì muốn giáo hóa chúng sanh, vì tha thiết muốn đưa chúng sanh ra khỏi các khổ nạn, mà Phật phải phương tiện dùng các thứ khẩu thuyết. Đối với người phạm trọng tội, Phật dùng đủ cả năm thứ. Đối với người phạm tội nhẹ hơn, Phật tùy đối tượng dùng một, hai, ba hoặc bốn thứ. Còn đối với các đệ tử của Phật, thường chỉ dùng hai thứ là ỷ ngữ và ác khẩu mà thôi. Các vị A-la-hán chẳng còn ác khẩu, huống nữa là Phật. Phật đã diệt ác khẩu từ lâu đời rồi, nhưng vì thương xót chúng sanh như cha mẹ thương con, nên Phật phải phương tiện dùng các khẩu thuyết để răn dạy đệ tử như cha mẹ răn dạy con vậy. Khi còn là Bồ Tát, Phật thị hiện là một vị tiên nhân tu nhẫn nhục, bị Vua Ca Lợi cắt tay chân mà vẫn chẳng sanh ác tâm, chẳng nói lời ác. Huống nữa là nay đã thành đấng vô thượng chánh giác rồi, thì làm sao có khởi ác tâm, ác khẩu được? Tuy nhiên, đối với người cuồng si, Phật phải dùng lời nặng, vì lời nói nhẹ nhàng, nhu hòa, chẳng có thể đem lại lợi ích cho họ được. Đối với người chẳng chịu nghe theo lời Phật dạy, Phật còn phải mắng thậm tệ mới có thể làm cho họ tỉnh ngộ được. Phật thường hành trí tuệ, thường quán pháp không, thì làm sao có thể dùng lời ác độc được? Đây chỉ vì chúng sanh chẳng thấu được tâm Phật, mà nghĩ là Phật còn ác khẩu vậy thôi. Nếu chúng sanh rõ được lòng thương vô tận của Phật đối với chúng sanh, thì dù cho phải vào lửa cũng vào, huống nữa là nghe lời giáo huấn của Phật mà chẳng sanh tâm tính thọ hay sao? Cho nên phải biết rằng, Phật vì thâm niệm chúng sanh mà phải dùng đến những lời khắc khe, nặng nề như vậy. Vì sao Phật lại mắng ông Đề Bà Đạt Đa là người chết chưa chôn? Ông Đề Bà Đạt Đa phạm trọng tội, phải đọa địa ngục, vậy mà chẳng chịu tu các thiện pháp. Ông bề ngoài tợ như một bậc thánh, mà bên trong chẳng có trí huệ, nên Phật gọi là người chết chưa chôn. Ông Đề Bà Đạt Đa càng ngày càng sanh ác tâm, dẫn đến phạm ba tội cực ác, nên Phật gọi ông là người chết chưa chôn, đáng phỉ nhổ. Lại nữa, ông Đề Bà Đạt Đa là người tham lợi dưỡng. Nhờ có thần thông nên ông đã tự biến hóa thành thân một đứa bé, đến gần vua A Xà Thế. Được nhà vua yêu mến, ôm vào lòng, ông bèn nuốt nước bọt, tức nước miếng của nhà vua nhổ xuống đất. Bởi vậy nên nói ông là người đáng phỉ nhổ vậy. Ông Đề Bà Đạt Đa mặc dù đã được thần thông biến hóa, nhưng ông có rất nhiều tham vọng. Trong kinh có chép mẫu chuyện về tham vọng của ông Đề Bà Đạt Đa như sau. Ông nói với Phật rằng: Thế Tôn đã già rồi, nên ngồi tọa thiền ở một nơi yên tĩnh trong rừng, hãy giao tăng đoàn cho tôi lãnh đạo. Phật dạy: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai người đã đắc trí huệ thanh tịnh rồi, mà Như Lai còn chưa giao lãnh đạo tăng đoàn. Huống nữa là người cuồng si như ông, làm sao Như Lai giao phó trọng trách đó được? Xem như vậy thì biết rằng, sở dĩ Phật phải dùng lời nói nặng nề, nghiêm khắc như vậy đối với hàng đệ tử, vì muốn giáo hóa họ, chẳng phải là do ác tâm. Vì sao Phật chế cho hàng tỳ kheo dùng bát bằng thiết, mà Phật lại dùng bát ngọc? Phật chế giới không cho hàng tỳ kheo dùng bát làm bằng vàng, bằng ngà, bằng ngọc, cũng như không cho họ cất giữ các vật quý, vì sợ họ sanh tâm đắm chấp. Do vậy, Phật chỉ cho hàng tỳ kheo dùng bát làm bằng vật liệu rẻ tiền như đất nung, sành, thiết, vân vân. Nếu dùng bát bằng thiết thì ở mặt trong phải thật trơn láng, không thấm dầu. Các tỳ kheo không được dùng bát bằng ngọc vì các lý do sau đây. Bát bằng ngọc quá nặng, sức người chẳng có thể mang được. Phật từ khi mới sanh được nuôi dưỡng bằng sữa của 100 con voi trắng, nên có thể lực rất tốt, cầm bát ngọc rất nặng mà chẳng thấy nặng. Bát ngọc của Phật do Tứ Thiên Vương dâng cúng, bát này tự nhiên sanh trên đỉnh núi, nên chỉ có Phật mới dùng được, chẳng ai có thể dùng được. Vào lúc Tứ Thiên Vương dâng cúng bát ngọc chưa có chúng tăng, nếu Phật cho phép các tỳ kheo dùng bát ngọc thì loài người làm sao có đủ bát ngọc để cúng dường? Bởi vậy, Phật chế giới không cho phép các tỳ kheo dùng bát ngọc để cho tín thí cúng dường loại bát khác được sanh phước đức. Phật dạy, các tỳ kheo phải nên khiêm tốn, che giấu công đức của mình. Nếu thọ sự cúng dường bát ngọc thì người đời tưởng rằng bát ngọc ấy do Thiên Vương cúng, tưởng rằng công đức các tỳ kheo đã ngang với Phật, khiến tỳ kheo sanh tâm kiêu mạn. Bởi vậy, Phật chế giới không cho phép tỳ kheo dùng bát ngọc. Lại nữa, ví như vua dùng bát khác với quần thần. Phật dùng bát khác với các tỳ kheo để cho người nhìn thấy Phật cầm bát ngọc sanh tâm cung kính Phật. Vì sao Phật chế giới cho hàng tỳ kheo được phép đắp y giống như y của Phật? Chiếc y của Phật đắp trong đêm thành đạo, sau này được trao truyền lại cho ngài Mahakayip. Chiếc y đó giá trị muôn vàng, ngoại trừ ngài Mahakayip chẳng có ai có được. Về sau có một tín thí cúng dường một chiếc y rất quý giá, Phật bảo phá chiếc y ấy ra, cắt lại để may thành y Tăng Già Lê. May xong Phật mới thọ mặc. Phật cũng cho phép các tỳ kheo giữ giới thanh tịnh, được đắp y tốt, được thọ các thức ăn ngon. Sở dĩ Phật cho phép như vậy vì các lý do sau đây. Chư vị đại tỳ kheo này đã giữ giới thanh tịnh, thiểu dục, tri túc, đã được tự tại, vô ngại, chẳng còn sanh tâm đắm trước. Chư vị đại tỳ kheo này là ruộng phước lớn của chúng sanh, tín thí dân y cho các vị ấy được thêm phước đức. Lại nữa, vì số y mà tín thí cúng dường Phật quá nhiều, nên Phật chia lại cho các tỳ kheo để tín thí có thêm phước đức. Vì muốn đoạn nghi cho chúng sanh mà Phật chế ra các nghi giới nêu trên đây. Hỏi: trong kinh có nói thân Phật là thân kim cang, chẳng cần ăn uống cũng sống được. Như vậy Phật còn mang bát đi khất thực để làm gì? Đáp: pháp Phật chia ra làm hai đạo, thanh văn đạo và Phật đạo. Trong thanh văn đạo, Phật tùy thuận chúng sanh mà phương tiện thị hiện, có đi đứng nằm ngồi ăn uống như mọi chúng sanh. Hỏi: thế nào gọi là Phật dùng phương tiện? Đáp: vì muốn độ chúng sanh nên Phật dùng nhiều phương tiện thiện xảo thích hợp với căn trí của từng đối tượng chúng sanh. Nếu sống trong loài người mà Phật khác với họ thì họ sẽ nghĩ rằng Phật là phi nhân, chẳng phải là người, nghĩ rằng họ sẽ chẳng học hỏi được gì nơi Phật cả. Phật thị hiện có ăn uống như loài người để họ có nhân duyên cúng dường, nghĩ rằng thức ăn, thức uống của họ đem cúng dường Phật cần thiết để nuôi dưỡng thân Phật. Do vậy mà họ sanh tâm hoan hỷ, rồi từ đó họ rất dễ tín thọ lời Phật dạy hơn. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thọ dụng các thức ăn uống của tín thí cúng dường như các vị tỳ kheo. Phật độ chúng sanh bằng rất nhiều phương tiện, có người do nghe lời Phật dạy mà được độ, có người do thấy sắc tướng oai nghiêm của Phật mà được độ, có người do xúc chạm thân Phật mà được độ, có người do ngửi được hương thơm của Phật mà được độ, có người do ăn đồ ăn dư của Phật mà được độ, vân vân. Lại nữa, Phật ở trong chúng tăng nên thường niệm tăng, ăn uống như chúng tăng, để chúng tăng nhờ nơi ruộng phước của Phật mà được chúng sanh cúng dường. Trong kinh có ghi mẫu chuyện sau đây. Có một thời gian ngắn, vua Tần Bà Sa La quên cúng dường, khiến Phật và chúng tăng phải ăn lúa mạch. Phật thọ trước rồi trao lại cho ngài A Nan và các tỳ kheo khác, tất cả đều ăn lúa mạch mà lại tưởng như được hưởng vị cam lồ. Khi vua Tần Bà Sa La sực nhớ lại, đến trước Phật xin sám hối tội lỗi về sự thiếu sót của mình, Phật lấy phần lúa mạch dành cho ngựa mà Phật đã ăn còn dư lại trao cho nhà vua. Vua Tần Bà Sa La nhận phần lúa từ tay Phật bỏ vào miệng ăn. Lạ thay, nhà vua cũng thấy hương vị thơm ngon. Như vậy nên biết rằng những thức ăn khó tiêu như lúa mạch dùng cho ngựa ăn mà Phật đã thọ rồi và cho phép ăn thì ăn vào mới tiêu được. Cũng vậy, người cúng dường phải đợi Phật thọ rồi thì ăn mới tiêu. Nếu Phật chưa thọ thì ăn vào không tiêu được.